Thưa quý thính giả, cứ mỗi 4 năm lại có một kỳ Thế vận hội quy tụ lực sĩ khắp nơi trên thế giới. Thế vận hội năm nay được tổ chức tại thủ đô London của Anh Quốc và số lực sĩ tham dự lên đến 12.000 người từ 204 nước khác nhau trên thế giới. Họ cùng nhau tranh tài trong 3 tuần lễ để đem huy chương về cho đất nước của mình. Thế vận hội bắt nguồn từ những cuộc tranh tài thể thao trong lịch sử cổ Hy Lạp, cho đến khoảng thế kỷ thứ tư sau công nguyên thì bị bãi bỏ. Đến năm 1896, một người Pháp là bá tước Pierre de Coubertin mới làm cho Thế vận hội sống lại bằng cách tổ chức Thế vận hội đầu tiên tại Athens với 8 nước tham dự. Từ đó đến nay, ngoại trừ những năm 1916, 1940 và năm 1944, vì hai trận thế chiến, Thế vận hội đã được tổ chức mỗi 4 năm. Năm 1924 lại có thêm Thế vận hội mùa đông, và năm 1900 là năm đầu tiên có nữ lực sĩ tham dự. Các vận động hội đầu tiên bắt nguồn từ Olympia, Hy Lạp. Vì vậy mà Thế vận hội ngày nay mang tên Olympic. Gần Olympia trong thế giới cổ cũng có một cuộc tranh tài tương tự mỗi 2 năm gọi là Isthmian tại thành phố Corinth hay là Cổ Linh. Đây cũng là tên một sách trong Thánh Kinh, nơi sứ đồ Phaolô đến giảng dạy và thành lập hội thánh. Dân chúng tại đây rất quen thuộc với những cuộc tranh tài thể thao này. Vì vậy trong lá thư gửi cho các tín hữu tại Cổ Linh ngày xưa, sứ đồ Phaolô đã dùng hình ảnh của một lực sĩ để nói với họ như sau. Ông viết: anh em chẳng biết sao, trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng? Phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư. Trái lại, chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Vậy, tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy bá vơ. Tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Đó là những lời Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu tại thành Cổ Linh, nơi có các cuộc tranh tài tương tự như Thế vận hội ngày nay. Phaolô đặc biệt chú ý đến hình ảnh của người chạy bộ, và những lời nhắn nhủ này cho thấy những cuộc tranh tài thể thao xưa cũng như nay đều không đi ra ngoài những yếu tố sau đây. Trước hết là giải thưởng. Tất cả các lực sĩ tranh tài tại Thế vận hội đều chỉ nhắm vào một mục đích, đó là đem huy chương về cho đất nước của mình. Dù là huy chương vàng, huy chương bạc hay là huy chương đồng, lực sĩ nào cũng cố gắng tối đa để đạt cho được. Đó là điều tự nhiên. Thánh Kinh dạy, anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Đời sống là một cuộc chạy đua, và chúng ta phải chạy thế nào cho được phần thưởng. Phần thưởng là mục tiêu, là đích đến của chúng ta. Mục tiêu hay là đích đến của bạn là gì? Thánh Phaolô nói họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư. Phần thưởng cho những tay đua ngày xưa khi đoạt giải chỉ là một cái vòng bằng lá thông hay là lá cây ô liu đơn sơ, chẳng bao lâu sẽ héo tàn. Phần thưởng đích thực là cái danh dự và niềm vui của người thắng giải. Giải thưởng ngày nay, dù là những huy chương vàng, bạc hay đồng và danh dự đem về cho đất nước và bản thân, nhưng những điều đó rồi cũng phai tàn. Thánh Kinh dùng hình ảnh người chạy đua để so sánh với hình ảnh con người đeo đuổi những điều trên trần gian này. Điều quan trọng là vấn đề giá trị. Những gì ta đeo đuổi có giá trị lâu dài hay không? Vòng lá ngày xưa hay là huy chương vàng, bạc, đồng ngày nay rồi cũng mai một. Thánh Kinh dạy, chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Điều gì là điều không bao giờ hư nát trên cõi đời này? Tiền bạc, của cải, danh vọng, tiếng tăm, tất cả đều trôi qua, tất cả đều xóa nhòa. Những gì còn lại muôn đời, những gì còn lại mãi mãi là những gì thuộc phạm vi tâm linh, và linh hồn chúng ta là một trong những điều bất diệt đó. Chúa Giêsu dạy, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người đó sẽ lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì chẳng ích lợi gì cả. Chúng ta có thể đeo đuổi và chiếm tất cả mọi huy chương ở trên đời này về mọi phương diện. Nhưng nếu linh hồn vẫn tiếp tục chìm đắm trong biển tội thì chẳng lợi ích gì. Vì vậy mà lời Chúa bảo chúng ta hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phần thưởng không bao giờ hư nát, là sự cứu rỗi linh hồn chúng ta. Bạn đã có phần thưởng đó chưa? Trong cuộc chạy đua để được phần thưởng hay là giải thưởng, người tham dự đặt mình vào kỷ luật, phải tập luyện, phải giữ đúng luật lệ. Thánh Kinh gọi đó là kiêng kỵ đủ điều. Vấn đề thứ hai chúng ta nhìn vào trong cuộc đua vì vậy là kỷ luật và luật lệ. Những lực sĩ đến tham dự Thế vận hội năm nay không phải chỉ đợi đến ngày là lên đường tham dự. Không phải như vậy. Họ đã tập luyện suốt 4 năm qua hay là nhiều hơn nữa mới sẵn sàng cho kỳ Thế vận. Song song với tập luyện là kỷ luật bản thân, kỷ luật về ăn uống, giải trí, nghỉ ngơi. Và khi tham dự, họ cũng phải tham dự đúng luật nữa. Có nhiều lực sĩ tham dự Thế vận hội năm nay đã bị loại vì đã sử dụng những hóa chất, những thứ thuốc giúp cho họ thêm cường tráng, bất hợp lệ mà các cuộc thử máu đã cho thấy. Trong cuộc chạy đua để đạt đến đích đời đời, cũng có những kỷ luật và luật lệ mà ta phải tuân hành. Trước hết, chúng ta phải biết rằng chúng ta không thể hội đủ điều kiện để vào nước trời bằng cách ăn ngay ở lành hay là kiêng cử, làm lành lánh dữ. Tự sức con người chúng ta không làm điều đó được và cũng không thể đạt đến tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu phải vào đời, mang thân xác của con người, chịu chết thế cho con người, để đem chúng ta trở lại với Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta mới có sức mạnh thiên thượng để làm theo lời dạy của Chúa. Thánh Kinh nói về những người chạy ba vơ và những người đánh gió là những người dụng sức riêng, cậy công đức riêng của mình, sẽ không đi đến đâu cả. Bạn thân mến, bạn và tôi không tham dự Thế vận hội. Nhưng trên một bình diện khác, mỗi chúng ta đều đang dự vào một cuộc đua. Đây là cuộc đua vào cõi vĩnh hằng. Thánh Phaolô trước giờ qua đời, ông nói rằng, tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong việc chạy. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chờ đợi vòng hoa dành cho người công chính. Bạn có nói được như vậy trước giờ lâm chung không? Chúng ta có thể đeo đuổi theo nhiều điều trên trần gian này. Nhưng phải chăng đó chỉ là chạy ba vơ và đánh gió? Mục đích của đời sống bạn là gì? Bạn đang chạy theo điều gì? Những gì bạn đeo đuổi sẽ đưa bạn vào cõi vĩnh hằng hay chỉ là những gì sẽ mai một và tàn tạ trên cõi đời này? Vòng hoa dành cho người công chính phải là mục tiêu tối hậu của chúng ta. Hãy dự vào cuộc đua Thiên Chúa dành cho chúng ta, để không còn chạy ba vơ hay là đánh gió nữa.